Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thanh Hà, Thụy My và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 19 tháng 6 năm 2014. Trung Quốc đưa giàn khoan dầu thứ hai xuống Biển Đông. Philippines muốn Liên Hiệp Quốc đẩy nhanh tiến độ xem xét đơn kiện Trung Quốc về Biển Đông. Ba nhà hoạt động chống tham nhũng Trung Quốc bị kết án nặng nề. Ukraine sẽ đơn phương ngưng bắn ở miền Đông, Nga tỏ thái độ hoài nghi. Cúp bóng đá thế giới 2014 chấm dứt một thời hoàng kim của nền bóng đá Tây Ban Nha. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, giàn khoan Trung Quốc trên Biển Đông, Hà Nội càng hòa dịu, Bắc Kinh càng lấn lướt. Kính thưa quý vị, bất chấp tình hình căng thẳng tiếp tục gia tăng sau khi cho kéo giàn khoan Hải Dương 981 xuống cắm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và buộc Hà Nội không được quyền phản đối, Trung Quốc có dấu hiệu lấn lướt thêm. Chính quyền Bắc Kinh vừa xác nhận là họ đã cho kéo một giàn khoan thứ hai xuống hạ đặt gần bờ biển Việt Nam.
Trong một thông báo đăng trên trang web của mình, được hãng tin Mỹ AP đọc thấy vào hôm nay, Cục Hải sự Trung Quốc đã cho biết là họ đang di chuyển một giàn khoan dầu thứ hai đến gần bờ biển Việt Nam. Theo thông báo này, giàn khoan mang tên Nam Hải 9 đang được kéo xuống vùng biển phía Đông Nam. Thông báo còn cho biết giàn khoan sẽ đến vị trí quy định vào ngày thứ Sáu 20 tháng 6 và yêu cầu tàu thuyền trong khu vực giãn ra để nhường chỗ. Báo chí Việt Nam cũng nêu bật tin trên và cho biết thêm chi tiết là giàn khoan Nam Hải 9 được kéo từ phía nam đảo Hải Nam tiến về hướng Tây Nam đến gần phía giàn khoan Hải Dương 981. Hiện chưa rõ giàn khoan này sẽ nằm trên Biển Đông trong bao lâu. Việc đưa giàn khoan thứ hai xuống Biển Đông là một hành động khiêu khích mới của Trung Quốc vào lúc tác động của việc hạ đặt giàn khoan thứ nhất không thuyên giảm. Hãng tin Mỹ AP nêu bật sự kiện là quyết định của Trung Quốc tăng cường giàn khoan tại Biển Đông được đưa ra vào lúc tình hình đang rất căng thẳng sau vụ Bắc Kinh cho triển khai giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển tranh chấp với Việt Nam, gây nên tình trạng đối đầu thường xuyên giữa tàu thuyền hai bên. Quyết định này lại được loan báo vào lúc quan chức hai nước xác nhận rằng đàm phán về vụ Trung Quốc hạ đặt giàn khoan thứ nhất không đạt được tiến bộ nào. Bắc Kinh vẫn tố cáo Hà Nội cản trở hoạt động giàn khoan đầu tiên đó và làm tổn thương quan hệ hai bên. Việt Nam ngược lại đã tố cáo Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình, trong lúc rất nhiều nước trên thế giới đã gọi hành động của Bắc Kinh là một hành động khiêu khích có nguy cơ làm tình hình khu vực mất ổn định.
Cũng liên quan đến Biển Đông, ngày hôm qua, Tòa án thành phố Puerto Princesa, Philippines đã kết án 6 tháng tù và xử phạt 100.000 đô la những ngư dân Việt Nam về tội đánh bắt trái phép tại vùng biển Philippines. Hồi tháng 3 vừa qua, 12 ngư phủ Việt Nam đã bị bắt gần quần đảo Palawan phía tây Philippines trên thuyền chở đầy cá mập.
Trả lời hãng thông tấn Pháp AFP, công tố viên Philippines Alan Rodriguez cho biết 12 ngư dân Việt Nam đã bị bắt hôm 21 tháng 3. Trong phiên xử hôm qua, họ bị xử phạt 6 tháng tù và phải bồi thường 100.000 đô la. Trong trường hợp những người này không đủ khả năng nộp khoản tiền phạt nói trên, thì thời hạn phạt tù có thể sẽ bị kéo dài thêm. Vẫn theo ông Rodriguez, trong quá khứ, nhiều vụ ngư dân nước ngoài bị bắt do đánh bắt trái phép trong vùng biển của Philippines đã từng xảy ra, hầu hết đã được trả tự do sau khi hoàn thành bản án mà không phải nộp phạt. Về phần mình, thư ký của tòa án Philippines Hazen May cho biết là do 12 ngư dân Việt Nam đã bị giam từ 3 tháng qua, có nhiều khả năng họ sẽ được trả tự do vào tháng 9 sắp tới. Trước mắt AFP chưa liên lạc được với tòa đại sứ Việt Nam tại Manila để có thêm thông tin về vụ này.
Về tranh chấp Philippines-Trung Quốc, chính quyền Manila vào hôm nay xác nhận là sẽ yêu cầu Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc cấp tốc xét xử đơn mà Philippines đã đệ trình để kiện các yêu sách quá đáng của Trung Quốc tại Biển Đông. Theo Philippines, phán quyết của định chế trọng tài quốc tế này rất cần thiết vì Bắc Kinh đang tăng tốc độ bành trướng trong vùng biển mà họ tự nhận chủ quyền, làm cho tình hình ngày càng xấu đi.
Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines, nước ông sẽ gửi một yêu cầu chính thức lên Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc để yêu cầu có phán quyết ngay trong năm nay hoặc vào đầu năm 2015. Tuy nhiên, theo hãng tin Pháp AFP, nhân vật này đã không cho biết là bao giờ Manila sẽ chính thức gửi yêu cầu đó. Về phần mình, Ngoại trưởng Philippines đã cho rằng Liên Hiệp Quốc cần phải phán quyết nhanh chóng vì tình hình tại Biển Đông ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông, kể cả bao gồm các khu vực gần bờ biển của các nước láng giềng, và liên tiếp có những hành vi áp đặt chủ quyền dẫn đến leo thang tranh chấp lãnh thổ. Theo báo chí Philippines, Ngoại trưởng đã cho rằng trong bối cảnh đó, cơ chế duy nhất để giải quyết vào lúc này là cơ chế trọng tài. Ngoại trưởng Philippines tỏ ý hy vọng là yêu cầu của nước ông sẽ được thỏa mãn vì nhờ vào việc Trung Quốc không tham gia vụ kiện, có lẽ tòa án sẽ có thể phán quyết nhanh hơn. Manila chính thức gửi hồ sơ khiếu nại lên Tòa án Liên Hiệp Quốc vào tháng 3 vừa qua để yêu cầu định chế này phán quyết là các đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông là bất hợp pháp. Trung Quốc đã kiên quyết từ chối tham gia vụ kiện.
Về tình hình xã hội Trung Quốc, 6 năm rưỡi tù giam do làm rối loạn trật tự công cộng, đó là án phạt nặng nề mà tư pháp Trung Quốc dành cho 3 nhà hoạt động chống tham nhũng Lưu Bình, Ngụy Trung Bình và Lê Tử Hoạt. Cả 3 nhà đấu tranh nói trên công khai kêu gọi giới lãnh đạo Bắc Kinh công khai hóa tài sản của mình.
Luật sư Chu Thạch, bảo vệ cho nhà đấu tranh Trung Quốc Lê Tư Hoạt, vào sáng nay cho biết thân chủ của ông vừa bị Tòa án tỉnh Giang Tây xử 3 năm tù, 2 bị cáo còn lại là bà Lưu Bình và ông Ngụy Trung Bình mỗi người bị kết án 6 năm rưỡi tù giam. Năm ngoái cả 3 người nói trên đã chụp ảnh và cho phát tán những hình ảnh đăng họ đang đeo biểu ngữ kêu gọi các nhà lãnh đạo Trung Quốc công khai hóa tài sản để thể hiện quyết tâm của chính quyền Bắc Kinh bài trừ tham nhũng. Bà Lưu Bình và ông Ngụy Trung Bình bị kết tội gây rối loạn trật tự công cộng, phá hoại việc thi hành pháp luật, ẩu đả và gây ra rối loạn. Nhà hoạt động họ Lê thì chỉ bị ghép vào tội danh thứ 3 và do vậy chỉ bị xử 3 năm phạt tù. Cả 3 người nói trên cùng sẽ đệ đơn xin phá án. Tuy nhiên, theo luật sư Chu Thạch, thì điều đó không quan trọng khi biết rằng tất cả đã được định đoạt từ trước. Đại diện của ân xá quốc tế đánh giá là Bắc Kinh đã xử phạt nặng các nhà bảo vệ nhân quyền qua bản án nhắm vào 3 nhà đấu tranh nói trên. AFP nhắc lại bản án dành cho 3 nhà đấu tranh chống tham nhũng của Trung Quốc phản ánh ngược lại hoàn toàn so với mục tiêu bài trừ tham nhũng triệt để đã được Chủ tịch Tập Cận Bình đề xướng cách nay đúng 1 năm.
Về quan hệ Nga-Trung, Moscow đang hết sức phấn khởi vì có thể nâng tăng trưởng nhờ hợp đồng khí đốt với Bắc Kinh. Theo Bộ trưởng Kinh tế Nga hôm nay, hợp đồng khí đốt khổng lồ ký kết với Trung Quốc có thể giúp chính phủ Nga nâng mức dự báo tăng trưởng cho năm 2014, hiện chỉ là 0,5%.
Các hãng tin Nga dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Alexei Ulyukaev dự báo chính thức hiện nay là 0,5%. Đến tháng 9, chúng tôi sẽ xem xét lại, có thể nâng dự báo tăng trưởng lên. Ông giải thích việc này phần lớn là do hợp đồng giữa Trung Quốc với Gazprom. Tập đoàn Nga sau 1 thập kỷ thương lượng vào tháng 5 đã ký kết với tập đoàn CNPC của Trung Quốc một hợp đồng cung cấp khí đốt trị giá 400 tỷ đô la trong vòng 30 năm, bắt đầu có hiệu lực từ năm 2018. Tuy nhiên, việc xây dựng các đường ống dẫn khí và cơ sở hạ tầng để vận chuyển khí đốt đến nơi ước tính khoảng 55 tỷ đô la phải khởi đầu ngay trong năm nay. Gazprom hôm qua cho biết Bắc Kinh sẽ ứng trước 25 tỷ đô la cho các công trình này. Nền kinh tế Nga đã chậm hẳn lại trong những năm gần đây. Theo các chuyên gia, mô hình dựa phần lớn trên nguồn dầu khí không còn tác dụng. Cuộc khủng hoảng Ukraine và đe dọa trừng phạt kinh tế của phương Tây khiến vốn đầu tư ồ ạt rút khỏi nước Nga, làm tăng thêm những khó khăn của nền kinh tế đất nước này mà theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế thì hiện đang trong giai đoạn suy thoái.
Về tình hình Iraq, theo nhiều nguồn tin tại chỗ, quân đội nước này đang chạm súng với phe nổi dậy để giành lại nhà máy lọc dầu Baiji, cách thủ đô Baghdad 200 cây số về phía bắc. 40 công dân Ấn Độ bị tổ chức Hồi giáo cực đoan bắt làm con tin. Trung Quốc chuẩn bị sơ tán nhân viên tại các vùng nguy hiểm. Chính quyền Iraq kêu gọi Mỹ không kích để tiêu diệt quân nổi dậy.
Bản tin của AFP vào trưa nay trích dẫn lời một nhân viên từ nhà máy lọc dầu Baiji, theo đó thì giao tranh đang diễn ra từng hồi giữa quân đội Iraq và phe nổi dậy, nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Trung Đông gọi tắt là EIEL. Phe này đã tấn công nhà máy lọc dầu từ một hôm trước, phát ngôn viên của Thủ tướng Iraq đặc trách về vấn đề an ninh là ông Qasem Attar tuyên bố trên đài truyền hình nhà nước. Quân đội đã làm chủ được tình hình tại nhà máy lọc dầu nói trên và đợt tấn công của quân nổi dậy đã thất bại. Baiji cách không xa thành phố Tikrit, thủ phủ của tỉnh Salahedin. Tuần trước, thành phố này đã rơi vào tay tổ chức EIEL sau đợt tấn công hôm 9 tháng 6. Nhà máy Baiji cung cấp khoảng 600.000 thùng dầu mỗi ngày và bảo đảm nhu cầu tiêu thụ cho nhiều tỉnh thành ở phía đông bắc Iraq. Còn tại Mosul, thành phố lớn thứ nhì trên toàn quốc, thì tổ chức thiện nguyện Lưỡi Liềm Đỏ của Iraq cho biết là hôm thứ Hai đầu tuần đã có khoảng 40 công nhân Ấn Độ bị một nhóm vũ trang bắt cóc. Chưa có thông tin về thủ phạm vụ bắt cóc nói trên và cũng chưa biết là những người đó hiện đang bị bắt giữ nơi nào. New Delhi gửi cựu đại sứ Ấn Độ tại Iraq đến Baghdad để đàm phán với hy vọng giải cứu cho các con tin. Hiện có khoảng 10.000 công nhân Ấn Độ đang làm việc tại Iraq. Về phần mình, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh vào sáng nay thông báo đang chuẩn bị kế hoạch sơ tán công nhân Trung Quốc làm việc trong ngành dầu hỏa về những địa điểm an toàn hơn. Trung Quốc là nhà đầu tư quan trọng nhất trong ngành dầu khí của Iraq và tập đoàn dầu khí CNPC cho biết đã đưa nhân viên làm việc tại nhiều miền, tại miền Bắc Iraq đi lánh nạn.
Còn Ukraine sẽ đơn phương ngừng bắn ở miền Đông, Nga tỏ ra hoài nghi. Kiev sẽ ra lệnh cho quân đội ngưng bắn tại miền Đông, đồng thời với việc đóng cửa biên giới giữa Ukraine và Nga. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm nay loan báo như trên sau khi thảo luận với ông Vladimir Putin. Theo Interfax, đây sẽ là biện pháp tạm thời để phe nổi dậy có thể được giải giáp và khoan hồng. Tuy nhiên, Moscow tỏ ra hoài nghi trước sáng kiến này. Từ Moscow, thông tín viên Muriel Pompon gửi về bài tương trình.
S'il s'agit d'un cessez-le-feu total grâce auquel les autorités vont inviter les représentants du sud-est de l'Ukraine pour dialoguer, alors...
Ông Sergei Lavrov cảnh báo, nếu là ngưng bắn hoàn toàn, nhờ đó chính quyền có thể đề nghị các đại diện của miền Đông Nam Ukraine đối thoại, thì đây sẽ là bước đầu mà mọi người đều hy vọng. Nhưng nếu chỉ tạm thời và những ai giao nộp vũ khí bị bắt bỏ tù hay những người bị cho là phải ly khai, bị buộc phải rời khỏi Ukraine, thì sẽ gần như là thanh lọc chủng tộc. Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cũng phản đối khả năng áp đặt thiết quân luật tại các vùng này, vì Quốc hội Ukraine hôm nay thảo luận vấn đề trên. Về phần Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga thì nói đây là đòn hỏa mù của Poroshenko để gây tin tưởng vào thiện chí của ông, trong khi ông tiếp tục chiết chân. Hơn nữa, Tư pháp Nga vừa khởi tố Bộ trưởng Nội vụ Ukraine vì cố tình sát hại thường dân. Tại Donetsk cũng như tại Lugansk, không có chuyện giao nộp vũ khí. Trong hai nước Cộng hòa tự tuyên bố, người ta khẳng định rằng quân đội Ukraine đã gửi quân tăng viện trong 24 giờ qua.
Muriel Pompon, Moscow, RFI.
Tân vương Tây Ban Nha Philippe VI tuyên thệ. Sau lễ tuyên thệ sáng nay, tân vương Tây Ban Nha Philippe VI và hoàng hậu Leticia cùng hai cô công chúa Leonor Sofia xuất hiện trước ban công của hoàng cung trong tiếng tung hô vạn tuế. Trước đó vài giờ, trong buổi lễ đăng quang tổ chức tại Quốc hội cùng trước các đại biểu và thủ tướng chính phủ cùng hoàng gia Tây Ban Nha, hoàng thái tử Philippe 46 tuổi chính thức tuyên thệ. Trong bài diễn văn đầu tiên, tân vương Tây Ban Nha thề trung thành với bản hiến pháp của năm 1978, nền tảng của nền dân chủ Tây Ban Nha, và tin tưởng vào một đất nước thống nhất. Sau lễ tuyên thệ hôm nay, tân vương Tây Ban Nha cùng hoàng hậu Leticia đã bước lên một chiếc xe Rolls-Royce mui trần để trở về hoàng cung trong tiếng reo mừng của người dân ở thủ đô Madrid. Tân vương Tây Ban Nha chủ trì buổi lễ tiếp tân với 2.000 thượng khách và các quan chức ngoại giao quốc tế.
Cúp thế giới 2014 chấm dứt thời hoàng kim của bóng đá Tây Ban Nha. Đội tuyển Tây Ban Nha đương kim vô địch thế giới, hai lần vô địch châu Âu liên tiếp, đã chính thức bị loại khỏi Cúp thế giới Brazil ngay từ vòng đấu bảng sau trận thua 0-2 trước Chile tối qua trên sân vận động Maracanã tại Rio de Janeiro. Trận thua thứ hai vòng bảng đã đặt dấu chấm hết cho phương chiều bóng đá Tây Ban Nha trị vì châu Âu và thế giới từ năm 2008 đến nay. Sau trận thua tan tác trước Hà Lan 1-5 ở trận ra quân, tối qua đội tuyển Tây Ban Nha bước vào trận đấu quyết định số phận và danh tiếng của họ ở Brazil 2014. Nhưng thêm một lần nữa, người hâm mộ lại được chứng kiến một đội tuyển Tây Ban Nha chơi mờ nhạt, thiếu sáng tạo và bất lực trước một Chile chơi lan xả và khôn khéo. Đội quân của huấn luyện viên Vicente Del Bosque dù đã được điều chỉnh chút ít không hề áp đặt được lối chơi lên các cầu thủ Chile. Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, cầu thủ Chile đã gây hoảng loạn cho hàng hậu vệ Tây Ban Nha bằng những đường kiến tạo bóng sắc sảo. Đến phút thứ 20, các nỗ lực của Chile đã được bù đắp khi cầu thủ Vargas mở tỷ số trong một pha bóng căng ngang cận thành hạ gục thủ môn Iker Casillas. Tây Ban Nha vẫn còn 70 phút để có thể hồi tỉnh, nhưng trong tâm lý căng thẳng khiến các học trò của ông Del Bosque tiếp tục rơi vào thế bế tắc hoàn toàn. Trước khi kết thúc hiệp 1 ở phút thứ 43, cầu thủ Aranguiz đã nhân đôi tỷ số lên. Tỷ số 2-0 được bảo toàn đến hết trận đấu sau tiếng còi kết thúc của trọng tài. Cả cầu trường Maracana như vỡ tung trong niềm vui sướng của các cổ động viên Nam Mỹ. Chile chính thức đã giành quyền vào vòng 1/8 cùng với Hà Lan. Đội bóng này trước đó ít giờ đã có chiến thắng 3-2 khá vất vả trước đại diện châu Á là đội tuyển Úc. Trong một diễn biến khác ở bảng A, Croatia bừng tỉnh giành chiến thắng 4-0 trước các cầu thủ Cameroon. Tối nay, bảng C bước vào loạt trận thứ hai với các cặp đấu Colombia và Côte d'Ivoire. Nhật Bản gặp Hy Lạp. Ở bảng D, trận cầu dự kiến có nhiều tranh chấp, đó là giữa Anh và Uruguay, cả hai đều đã thất bại ở trận đầu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, giàn khoan Trung Quốc trên Biển Đông, Hà Nội càng hòa dịu thì Bắc Kinh càng lấn lướt. Quan hệ Việt-Trung vẫn tiếp tục căng thẳng. Các cuộc hội đàm vào hôm qua giữa nhân vật lãnh đạo Ngành Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì và các lãnh đạo cao cấp Việt Nam đã không mang lại kết quả nào. Mặc dù về hình thức, Việt Nam đã tỏ dấu hiệu nhẫn nhịn, nhưng phía Bắc Kinh vẫn tỏ thái độ cứng rắn, thậm chí còn gia tăng các động thái từng bị cộng đồng quốc tế đánh giá là khiêu khích. Hành vi có thể gọi là khiêu khích mới nhất của Trung Quốc là quyết định điều một giàn khoan thứ hai xuống Biển Đông, trong lúc vẫn duy trì giàn khoan thứ nhất trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Thậm chí, các trang mạng Trung Quốc còn nói đến ít nhất 4 giàn khoan khác sẽ được đưa xuống Biển Đông. Đấy là một hành động mang tính chất khiêu khích vì được tiến hành ngay vào lúc Bắc Kinh đang bị dư luận quốc tế đả kích là đã khuấy động tình hình ổn định trong khu vực từ khi cho hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng Biển Đông nằm gần Hoàng Sa và ngay trên thềm lục địa của Việt Nam hồi đầu tháng 5. Từ ngữ khiêu khích đã được nhiều nước từ Hoa Kỳ cho đến Nhật Bản sử dụng để chỉ hành động coi thường luật lệ quốc tế của Trung Quốc. Hành động khiêu khích đó được cho là trực tiếp nhắm vào Việt Nam vì được loan báo đúng vào lúc mà lãnh đạo Trung Quốc đến Hà Nội để thảo luận về cuộc khủng hoảng nghiêm trọng phát sinh từ vụ Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Song song với chiến pháp tung giàn khoan giành lãnh thổ đó, Bắc Kinh vẫn tiếp tục chiến lược ngoại giao vu khống, đổ lỗi cho Hà Nội là bên gây hấn, trong lúc căng thẳng lại phát sinh từ chính hành động của Trung Quốc. Điều đáng nói là trong các cuộc hội đàm tại Hà Nội vào hôm qua, lẽ ra phải nhằm mục tiêu hạ nhiệt căng thẳng giữa hai bên, thì nhân vật đứng đầu nền ngoại giao Trung Quốc lại nói với phía Việt Nam là phải chấm dứt các hành động phản đối Trung Quốc. Hãng tin Anh Reuters trong bài viết về các cuộc tiếp xúc Việt-Trung nói trên đã không ngần ngại cho là xin trích Việt Nam mắng Trung Quốc về việc thổi phồng vụ giàn khoan. Thái độ kẻ cả của Trung Quốc đã được truyền thông chính thức của nước này nêu bật. Đài phát hành quốc tế Trung Quốc trong bản tin tiếng Việt khi trích tin Tân Hoa Xã về cuộc gặp Việt-Trung đã dùng từ ngữ chỉ rõ khi nêu lên tuyên bố của ông Dương Khiết Trì với Ngoại trưởng Phạm Bình Minh, trong lúc họ lại dùng từ cho biết để trích phát biểu của phía Việt Nam. Trước các động thái cứng rắn kể trên, Phía Việt Nam, từ Ngoại trưởng kiêm Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho đến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đều được cho là có thái độ rất hòa hoãn, nhẫn nhịn, nhưng về nội dung vẫn kiên quyết, tố cáo Trung Quốc vi phạm luật quốc tế, đe dọa ổn định khu vực và đòi Bắc Kinh phải rút giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam. Truyền thông Trung Quốc không thấy nhắc đến các tuyên bố lập trường của phía Việt Nam, mà chỉ xoáy mạnh trên những phát biểu hòa hoãn của lãnh đạo Việt Nam, tựa như là phía Hà Nội đã nhận lỗi. Nhận định chung về cuộc đối đầu Việt-Trung hiện nay liên quan đến vụ giàn khoan Hải Dương 981, có thể nói rằng Việt Nam càng nhẫn nhịn thì Trung Quốc càng lấn lướt. Do tương quan lực lượng trên biển bất lợi, sắp tới đây khó khăn của Việt Nam được cho là sẽ tăng lên gấp bội nếu Trung Quốc tung thêm vài chiếc giàn khoan nữa vào vùng biển của Việt Nam. Đối sách khả dĩ nhất mà Việt Nam có thể thực hiện, như nhiều nhà quan sát đã đề nghị, là phải kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế như Philippines đã làm. Đấy cũng là một đề nghị của một đại biểu Quốc hội Việt Nam, ông Trương Trọng Nghĩa thuộc đoàn thành phố Hồ Chí Minh vào hôm nay. Trong phiên họp vào buổi sáng nay, ông Nghĩa đã bất ngờ xin phép phát biểu về Biển Đông và kiến nghị Quốc hội đưa ra một tuyên bố hay một nghị quyết về vấn đề Biển Đông, điều mà theo ông không thấy có trong chương trình nghị sự còn lại của khóa họp Quốc hội lần này. Theo tường thuật của báo Thanh Niên, vị đại biểu Quốc hội của thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cần phải xin trích, vạch trần âm mưu vừa đấm vừa xoa, vừa đánh vừa đàm, vừa ăn cướp vừa la làng của Trung Quốc. Đồng thời, ông kêu gọi xin trích tiến hành mọi biện pháp bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nước ta, trong đó có biện pháp khởi kiện Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam bằng võ lực ra các tổ chức tài phán quốc tế. Hết lời dẫn. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau một điểm báo của anh Vũ, mời quý vị theo dõi phần tiêu điểm thời sự Tú Anh trình bày với chủ đề Chiến tranh mới tại Iraq và nguy cơ hình thành nhà nước Sunnistan cực đoan. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin bổ sung.
Tại Trung Quốc, cựu binh trong chiến tranh biên giới với Việt Nam lại lao vào cuộc chiến mới chống Bắc Kinh. Bị gạt ra ngoài lề và không được cảm thông, các cựu chiến binh trong cuộc chiến tranh ít được biết đến cho Trung Quốc tung ra năm 1979, tấn công vào nước láng giềng Việt Nam, có nguy cơ bị bỏ tù và bị đánh đập trong một cuộc chiến bất ngờ chống lại chính quyền Bắc Kinh. Đặng Hưng Cầu là một trong nhiều ngàn lính Trung Quốc về hưu gây khó chịu cho chính quyền Cộng sản với việc tổ chức các cuộc biểu tình ngày càng có nhiều người tham dự hơn để phản đối việc không được trả trợ cấp. Bị kết án 3 năm tù vào năm 2009, ông Đặng kể lại, công an nói họ muốn tôi rụ xác sau các chứng sông nhà tù. Năm nay 56 tuổi, người đàn ông gầy gò chỉ cho thấy những vết thẹo trên cơ thể mình. Ông nói, đó không phải là do chiến tranh, mà là vết tích những trận đòn của công an. Đặng Hưng Cầu nhướng nhác đảo mắt, tìm kiếm các camera giám sát trên đường phố trước khi chọn được một quán ăn kín đáo để tiếp tục cuộc trò chuyện. Điện thoại của ông Đặng bị nghe lén và công an, vốn đã bố trí các camera để theo dõi nhà ông, đã bắt tạm giam ông 24 tiếng đồng hồ sau khi hãng tin Pháp AFP liên lạc để cảnh cáo không được nói chuyện với báo chí.
Giữa Trung Quốc và Việt Nam, các căng thẳng hiện nay là do Bắc Kinh ngang nhiên triển khai một giàn khoan tại vùng biển chiến lược Hoàng Sa chỉ là sự kiện mới nhất trong một chuỗi dài các đối đầu.
Anh lính Đặng Hưng Cầu được gửi đến vùng biên giới Việt Trung tham gia cuộc chiến ngắn ngủi nhưng đẫm máu hồi tháng Chiên năm 1979 khi Trung Quốc quyết định gọi là dạy cho Việt Nam một bài học vì đã đưa quân sang Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot tay sai của Bắc Kinh. Ông nói, với tư cách công dân Trung Quốc, tất nhiên chúng tôi muốn ra trận tiền. Rất nhiều người bạn tôi đã bỏ mạng, hầu hết là lính cùng một phân đội với tôi. Hết lời chẳng. Trung Quốc nói rằng đã có 6.954 lính tử trận, nhưng các ước tính khác cho biết số lính Trung Quốc bị tử thương vượt quá con số 20.000 quân, còn phía Việt Nam lại cao hơn. Không có tượng đài kỷ niệm nào dành cho cuộc chiến này và Bắc Kinh hiếm khi nhắc đến. Tuy vậy, theo sử gia Mỹ Trương Tử Minh, đó là một cuộc chiến tranh đẫm máu và tàn độc trên thực địa. Đặng Hưng Cầu kể, người dân thường Việt Nam bí mật giúp đỡ bộ đội của họ, thậm chí những ông bà già và phụ nữ cũng nhắm bắn vào chúng tôi. Sau gần một tháng tấn công, Trung Quốc lui quân, cả Bắc Kinh và Hà Nội đều loan tin rằng mình đã chiến thắng.
Hoa Kỳ đã sản xuất hàng trăm bộ phim và xuất bản nhiều cuốn sách về cuộc chiến tranh của họ ở Việt Nam, nhưng tại Trung Quốc, đề tài này hầu như không bao giờ được nói đến. Các bằng chứng bị kiểm duyệt.
Bị cho ra quân trong một Trung Quốc đang cải cách mạnh mẽ dưới thời Đặng Tiểu Bình, ông Đặng Hưng Cầu chuyển vào làm việc tại một nhà máy quốc doanh, sau đó bị sa thải vì lý do kinh tế, ông đành ra đường làm người lượm rác. Cũng giống như nhiều người lính khác, bị loại ra ngoài lề xã hội, sống vật vờ đói khổ, Neil Diamond, chuyên gia về các phong trào cựu chiến binh của Dickinson College, Mỹ, nhấn mạnh. Đặng Hưng Cầu kiếm được khoảng 1.000 nhân dân tệ, tức 160 đô la một tháng, nhờ các công việc lặt vặt so với mức thu nhập bình quân 2.800 nhân dân tệ tại thành phố Ích Chương, thuộc tỉnh Hồ Nam, miền Trung. 3 năm tù đày của ông là do tội tập hợp nơi công cộng để phá rối trật tự vì ông đi biểu tình với các cựu binh khác, tất cả đều mặc quân phục. Mỗi năm, có nhiều ngàn cựu binh xuống đường trong các cuộc biểu tình, các tổ chức bảo vệ họ đếm được trên 10.000 người biểu tình vào tháng trước tại 11 tỉnh.
Hiện tượng này là một trong những mối đe dọa lớn nhất cho ổn định xã hội của đất nước, theo nhận định trên tạp chí Tài Kinh năm ngoái của trưởng khoa Tiết Cương Lĩnh, Trường Đại học Luật và Khoa học Chính trị Bắc Kinh.
Chủ tịch Tập Cận Bình hứa hẹn sẽ giảm quân số trong lục quân để tăng cường hải quân và không quân. Việc này có nguy cơ gây thêm bất mãn nơi những người phải chạy ngủ, cho dù họ bị thẳng tay đàn áp. Là cột trụ của chế độ, giải phóng quân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ và tất cả các hành động bất tuân thượng lệnh đều bị coi là bất trung với đảng. Các nhà báo Trung Quốc cũng khó thể nói đến các vụ biểu tình này vì sẽ bị kiểm duyệt ngay, Neil Diamond giải thích. Các vấn đề quân sự là rất nhạy cảm và đặc biệt khó khăn đối với các cựu binh khi họ muốn xuống đường. Những người bảo vệ môi trường có thể tổ chức được biểu tình, nhưng cựu chiến binh thì không thể. Ông Đặng thường chất vấn chính quyền Bắc Kinh, nhưng ông bị tóm vào hắc lao, tức loại nhà tù bí mật, thường xuyên dùng để nhốt các nhà đối lập đủ loại. Trong trại giam, ông bị đánh đập mỗi ngày và phải ăn thức ăn thừa ngay trên sàn xà lim. Ông cho biết, bọn họ nói, nếu mày không nhận tội, bọn tao sẽ chần mày những trận tơi tả cho đến chết. Được AFP nêu câu hỏi, chính quyền Ích Chương từ chối trả lời về trường hợp này. Một trong những đồng đội của ông Đặng là Uông Oa Long, có 14 năm trong quân ngũ, nói rằng họ bắt bớ để ngăn cản chúng tôi đoàn kết lại, nhưng có hàng triệu cựu binh như chúng tôi trên toàn đất nước. Đặng Hưng Cầu kết luận, đấu tranh cho quyền lợi của mình còn nguy hiểm hơn là đi chiến đấu ngoài chiến trường.
RFI
Facebook bị rối loạn khoảng 20 phút trên toàn cầu. Mạng xã hội Facebook có hơn 1,2 tỷ người thường xuyên sử dụng mỗi tháng trên thế giới đã bị sụt giảm lưu lượng quan trọng trên toàn cầu trong khoảng 20 phút sáng nay, gây rối loạn hoạt động của mạng này vì một lý do chưa được biết rõ. Một phát ngôn viên của tập đoàn cho AFP biết, sáng nay chúng tôi đã gặp phải một vấn đề khiến một số người không thể đăng tin bài trên Facebook trong một thời gian ngắn. Chúng tôi đã nhanh chóng giải quyết và bây giờ hoạt động bình thường trở lại 100%. Facebook rất tiếc về các bất tiện đã gây ra cho người sử dụng trong khoảng thời gian ngắn này. Kết hợp chẩn. Vào khoảng 10 giờ sáng Paris, tức 8 giờ GMT, rất nhiều người sử dụng mạng xã hội lớn nhất thế giới thể hiện lên thông điệp, rất tiếc, có một vấn đề xảy ra, chúng tôi đang cố gắng giải quyết càng sớm càng tốt. Một cơ quan chuyên đo lường lưu lượng tại nhiều điểm kết nối trên thế giới nói với AFP rằng đã nhận ra lượng lưu thông trên Facebook bị giảm chỉ còn 1/3 tại khắp nơi trên toàn cầu, từ 7:50 đến 8:20 GMT, hiện giờ chưa thể biết được nguyên nhân. công ty CDC của Pháp và Mỹ chuyên giám sát lưu lượng Internet trên thế giới trong từng thời điểm xác nhận vấn đề nhưng cho biết lưu lượng dữ liệu thay đổi theo từng nước. Chẳng hạn tại Pháp, sự cố xuất hiện vào lúc 7 giờ 56 GMT và được giải quyết xong lúc 8 giờ 36 GMT. Lưu lượng tại Nga, Tây Ban Nha và Anh cũng giảm mạnh tương tự.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Trung Quốc đưa giàn khoan dầu thứ hai xuống Biển Đông. Philippines muốn Liên Hiệp Quốc đẩy nhanh tiến độ xét đơn kiện Trung Quốc về Biển Đông. Ba nhà hoạt động chống tham nhũng Trung Quốc bị kết án nặng nề. Ukraine sẽ đơn phương ngưng bắn ở miền Đông, Nga tỏ thái độ hoài nghi. Cúp Thế giới 2014 chấm dứt một thời hoàng kim của bóng đá Tây Ban Nha. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, giàn khoan Trung Quốc trên Biển Đông, Hà Nội càng hoa dịu thì Bắc Kinh càng lấn lướt. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi phần điểm báo của anh Vũ.
Điểm báo.
Có thể thấy hầu hết các báo Pháp hôm nay quan tâm nhiều đến những cải cách đang diễn ra tại trong nước. Sự kiện được chú ý nhiều đó là ngày hôm qua bà Ségolène Royal, Bộ trưởng Môi trường và Năng lượng giới thiệu những nét chính một dự luật đặt trọng tâm vào thực hiện tiết kiệm năng lượng, ưu tiên tăng trưởng khu vực kinh tế, môi sinh để giảm tỷ trọng năng lượng hạt nhân. Nhật báo Công giáo La Khoa chạy tựa lớn trên trang nhất, nước Pháp khởi sự lột xác năng lượng. Tờ báo Kinh tế Lezeco giải thích rõ thêm những điều mà luật Royan sẽ thay đổi. Theo tờ báo, dự luật mà bà Bộ trưởng Ségolène Royal trình bày hôm qua là một văn kiện nhằm mục đích để đến năm 2025 giảm 50% tỷ trọng năng lượng hạt nhân của Pháp, nhưng cũng thận trọng né tránh đến vấn đề nhạy cảm là làm thế nào để đạt được mục tiêu đó. Trong bài phỏng vấn trên Le Monde, nhân vật chính của dự luật, bà Ségolène Royal nói, dự luật này phải được coi như là giai đoạn quyết định đầu tiên để hình thành một mô hình phát triển mới. Văn bản dự luật này liên quan đến toàn bộ nhà nước, các doanh nghiệp, chính quyền địa phương và cả các công dân Pháp nữa. Mục tiêu là để tiến hành thành công quá trình chuyển tiếp năng lượng, một đòn bẩy chủ yếu để thoát khỏi khủng hoảng. Nhìn chung, dự luật Ryan đã được dư luận báo chí đón nhận một cách khá tích cực. Tuy vậy, vẫn còn tồn tại câu hỏi lớn là Pháp sẽ phải làm gì với ngành năng lượng hạt nhân trong tương lai.
Chuyển qua một thời sự, một sự kiện khác đang thu hút nhiều sự chú ý của báo chí Pháp diễn ra ở nước láng giềng Tây Ban Nha. Hôm nay, hoàng tử Felipe, 46 tuổi, chính thức đăng quang ngôi vua Tây Ban Nha trong một nghi lễ diễn ra tại Quốc hội nước này.
Sự kiện vương triều Tây Ban Nha đổi ngôi đã gây chú ý cho dư luận báo chí từ khi vua Juan Carlos quyết định thoái vị nhường ngai vàng cho con trai hôm 2 tháng 6 vừa qua sau 39 năm trị vì nền quân chủ Tây Ban Nha. Đặc biệt là sự kiện thoái vị và truyền ngôi cho con của vua Juan Carlos diễn ra trong lúc nền quân chủ Tây Ban Nha đang trải qua một thời điểm sóng gió chưa từng có. Nếu như La Khoa chạy tựa bài báo Felipe VI, vị vua để củng cố nền quân chủ Tây Ban Nha, thì Nhật báo Kinh tế nhìn rộng hơn qua hàng cửa, một vị thân vương để đem lại lòng tin cho Tây Ban Nha. Ezeco nhận định, trong một đất nước chìm ngập trong thất nghiệp với tỷ lệ 26%, đang rúng động vì những vụ việc tham nhũng làm hủy hoại tầng lớp chính trị, thông báo thoái vị hôm 2 tháng 6 vừa rồi của nhà vua Juan Carlos đã hé mở ra một sự thay đổi thế hệ mới. Giới quan sát ở Tây Ban Nha đánh giá sự kiện đó như là một trận động đất. Người ta có cảm giác đây là một sự thay đổi chu kỳ, cánh cửa hé mở, nhưng người ta chưa biết sẽ mở ra đâu. Theo Lizeco, không phải ngẫu nhiên mà quyết định thoái vị xuất hiện đúng vào lúc cuộc khủng hoảng lòng tin của dân chúng Tây Ban Nha đối với gia đình hoàng gia lên cao nhất. Nhưng xa hơn với chuyện cải thiện hình ảnh của vương triều, việc đăng quang của tân vương có thể được coi như là một tấm gương và khích lệ những thay đổi trong các thể chế khác, theo như nhận định của nghị sĩ đảng xã hội Juan Moscoso được tờ báo trích dẫn. Tuy nhiên, Lezeco nhận thấy sứ mệnh hàng đầu của tân vương Tây Ban Nha là đánh bóng lại hình ảnh và uy tín của vương triều, lấy lại lòng tin của dân chúng vào chế độ quân chủ Tây Ban Nha.
Đến với báo La Khoa, tờ báo phát họa chân dung của vị vua mới đăng quang, hoàn toàn đối lập tính cách với cha mình, nay đã trở thành cựu vương.
Tờ báo dẫn nhận xét của nhà báo, nhà văn Pilar Urbano, tác giả của nhiều cuốn sách viết về Hoàng gia Tây Ban Nha. Sự thông minh của Juan Carlos không phải của một người trí thức. Ông ta không học gì từ sách vở, ông cũng không phải là người thích đọc sách, chỉ ham mê săn bắn, máy ảnh, máy bay và động cơ. Ông rất khác với con trai mình. Felipe thích đọc sách trong khi cha mình thích xem đấu bò tót, Felipe thì lại không hề thích gì môn này. La Khoa nhận thấy Felipe là một người được dạy dỗ từ khi ra đời để trở thành quân vương. Từ năm 1985 đến năm 1988, ông đã theo học trường quân sự qua các khóa học của ba quân chủng Hải lục Không quân. Ông cũng đã tốt nghiệp đại học luật ở trong nước và hoàn thành xuất sắc các khóa học ở nước ngoài. Vị hoàng tử được chuẩn bị kỹ nhất, như báo chí Tây Ban Nha vẫn gọi, liệu có tỉ vết gì không? Chưa có gì chắc chắn, và chỉ có tương lai mới trả lời được câu hỏi này.
Nhìn sang tình hình tại Ukraine, nhật báo Liberation có bài đề tựa Ukraine nhằm tới ngừng bắn. Theo bài báo, thì Tổng thống Ukraine Poroshenko đang chuẩn bị ra lệnh đơn phương ngừng bắn, chấm dứt xung đột ở các vùng miền Đông, và ông cũng hy vọng có được sự ủng hộ của Tổng thống Nga Putin.
Liberation nhận thấy đúng hai tuần kể từ sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko hôm 6 tháng 6 tại Normandy, Pháp, bên lề lễ kỷ niệm Ngày quân đồng minh đổ bộ. Đến giờ tình hình ở các vùng miền đông Ukraine hầu như không có gì thay đổi. Một hy vọng mới vừa lóe lên khi hôm thứ Tư tuần này lãnh đạo chính quyền Ukraine thông báo chuẩn bị đơn phương ra lệnh ngừng bắn đối với các đơn vị quân chính phủ đang tiến hành chiến dịch dẹp nổi dậy thân Nga ở miền đông. Thông báo trên được đưa ra sau cuộc điện đàm của ông Poroshenko với Tổng thống Nga. Lệnh ngừng bắn này được thực thi trong khuôn khổ một kế hoạch hòa bình mới của tân Tổng thống Ukraine. Bản kế hoạch này đã được trình bày hôm đầu tuần tại Hội đồng An ninh và Quốc phòng họp tại Kiev. Ông Poroshenko hôm qua tuyên bố, xin trích, kế hoạch hòa bình được bắt đầu với lệnh đơn phương ngừng bắn của tôi. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh hy vọng nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của tất cả các bên can dự vào cuộc xung đột này. Libya siêu nhắc lại, riêng từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự của quân đội Ukraine tại các vùng biển Đông, từ hôm 13 tháng 4 đến nay, đã có 325 người, trong đó 125 quân nhân của chính phủ bị thiệt mạng. Mặc dù vậy, miền Đông vẫn trong xung đột. Lời hứa ngừng bắn được đưa ra đúng vào lúc Nga quyết định cắt nguồn khí đốt cung cấp cho Ukraine và một vụ tấn công làm thiệt hại nặng đường ống dẫn khí khí đốt qua Ukraine ở miền trung nước này. Tiếp đó lại xảy ra vụ hai phóng viên truyền hình Nga bị thiệt mạng tại Lugansk. Trong bối cảnh như vậy, kế hoạch hòa bình của Ukraine khó mà có thể thành hiện thực. Vẫn liên quan đến tuyên bố chuẩn bị ngừng bắn của Tổng thống Ukraine Le Figaro có bài nhận định phạm vi hành động hẹp của Poroshenko. Theo Le Figaro, giữa một bên là công luận trong nước đang đòi hỏi phải giải quyết nhanh chóng tình hình miền Đông, và một bên là quân nổi dậy không chịu hạ vũ khí, thì phạm vi hành động của ông Poroshenko là quá hẹp.
Một điểm nóng chiến sự khác cũng đang thu hút chú ý của các báo, đó là tình hình tại Iraq đang trở nên nghiêm trọng hơn với cuộc tiến quân của lực lượng thánh chiến Hồi giáo Sunni chống chính quyền Baghdad, mang tên Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Trung Đông.
Nhật báo Libya xong ghi nhận hết khả năng chế ngự EIEL, Baghdad kêu cứu Mỹ. Libya xong cho biết, do liên tục bị thất bại trước các cuộc tấn công chớp nhoáng của lực lượng thánh chiến, hôm qua Bộ trưởng Ngoại giao Iraq tuyên bố, Iraq đã chính thức đề nghị sự trợ giúp của Washington theo tinh thần Hiệp định An ninh giữa hai nước để tiến hành các đợt không kích vào những nhóm khủng bố. Trước lúc chính quyền Iraq phát đi lời kêu gọi với Hoa Kỳ, các đội quân của EIEL vẫn chiếm thêm 3 ngôi làng mới ở phía bắc Baghdad và tiếp tục tiến quân về thủ đô. Chính phủ Iraq lúc này không còn cách nào khác là phải tìm kiếm sự hỗ trợ từ bên ngoài mới có thể ngăn chặn được đường tiến của quân đội thánh chiến Hồi giáo, nhưng sự yểm trợ được thực hiện như thế nào thì vẫn còn là dấu hỏi lớn.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự do Thu Anh trình bày với đề tài Chiến tranh mới tại Iraq và nguy cơ hình thành nhà nước Sunnistan cực đoan.
Xuất hiện trên chiến trường Syria vào mùa xuân 2013, cách nay đúng một năm, tổ chức Thánh chiến Hồi giáo mang tên Nhà nước Hồi giáo Iraq và Trung Đông đã nhanh chóng phát triển. Cuộc tấn công của lực lượng võ trang thuộc hệ phái Sunni chống chính phủ Baghdad của phe Shia có khả năng làm cho nước tan vỡ thành ba mảnh: Sunni, Kurdistan và phần còn lại của Iraq với thủ đô Baghdad. Trong vòng một tuần lễ, cuộc tấn công của phiến quân Sunni Iraq dưới danh xưng là Nhà nước Hồi giáo Iraq và Trung Đông đã làm cho quốc gia Iraq sản sinh từ đống tro tàn của đế chế Ottoman năm 1920 và được độc lập năm 1930, chia thành ba khu vực. Phía Tây Bắc do phe Thánh chiến được ước lượng từ 10.000 đến 15.000 quân kiểm soát. Phía Đông, lực lượng võ trang của sắc tộc Kurdistan khẩn cấp bung ra để bảo vệ vùng dầu hỏa Kirkuk, thủ phủ của khu tự trị, sau khi quân đội chính phủ Iraq bỏ chạy. Còn ở phía Nam, chính phủ Maliki và đại bộ phận quân đội và an ninh Iraq thuộc hệ phái Shia đã thiết lập hàng rào phòng thủ bảo vệ phần còn lại của lãnh thổ. Thanh niên Iraq được giáo trưởng hệ phái Shia kêu gọi cầm súng. Nhiều câu hỏi được đặt ra, trước hết nhà nước Iraq và Trung Đông do ai chỉ huy? Mục tiêu chiến lược của phe Sunni cực đoan này là gì? Tại sao quân đội Iraq, ít nhất là các đơn vị trấn giữ ở phía Bắc đã tan rã nhanh chóng? Và hệ quả địa lý chính trị trong tương lai ra sao? Lời giải đáp là một chuỗi nguyên nhân và hậu quả trùng trùng mà cơ bản là chính sách kỳ thị của phe Shia. Đứng đầu là Thủ tướng Maliki đã bất chấp mọi khuyến cáo.
Nhà nước Hồi giáo Iraq và Trung Đông là tên mới của tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq do Abu Bakr al-Baghdadi lãnh đạo, đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến tại Syria trước khi quay súng bắn sau lưng các lực lượng kháng chiến Ôn Hòa và Al-Nusra của Al-Qaeda để tạo sức mạnh riêng. Thoạt đầu, chiến binh của Nhà nước Hồi giáo Iraq và Trung Đông được phe đối lập Syria ủng hộ nhiệt tình. Thế nhưng sau đó, hành vi bắt cóc thủ tiêu người không cùng phe đã làm tan rã liên minh chống nhà nước độc tài Bashar al-Assad. Ngày Al-Qaeda tại Syria cũng là nạn nhân của Nhà nước Hồi giáo Iraq và Trung Đông.
Abu Bakr al-Baghdadi được mô tả là một Bin Laden mới nhưng độc hiểm hơn Al-Qaeda. Trong khu vực Tây Bắc Iraq, lãnh địa của hệ phái Hồi giáo Sunni, quân đội Iraq đã tan chảy như nước đã gặp mặt trời, lực lượng thánh chiến Sunni tiến như chẻ tre, chiếm kho vũ khí đạn dược, chiến xa trực thăng võ trang. Sau khi chiếm thành phố lớn thứ hai của Iraq là Mosul, chiến binh Sunni kéo quân tiến về thủ đô Baghdad, cách đó 100 cây số về phương nam. Qua đoạn băng thu sẵn, Abu Bakr al-Baghdadi, lãnh tụ nhà nước Hồi giáo Iraq và Trung Đông, thúc giục tiến chiếm thủ đô. Theo các chuyên gia quốc tế, tổ chức thánh chiến cuồng tín này đã được sản sinh từ Al-Qaeda và chiến dịch quân sự Anh Mỹ năm 2003 lật đổ nhà độc tài Iraq Saddam Hussein. Tuy nhiên, người cha tinh thần của tổ chức lúc đầu không phải là Bin Laden mà là Abu Musab al-Zarqawi, một kẻ tội phạm người Jordani. Sau một thời gian trốn sang Afghanistan, đến 2002, nhân vật này về ẩn náu tại miền Bắc Iraq. Khi liên quân Anh Mỹ tiến vào Iraq, quân đội Saddam Hussein thua trận, nhưng đây là cơ hội để Abu Musab al-Zarqawi ra tay. Tuy chỉ là cán bộ thừa hành của Al-Qaeda, nhưng al-Zarqawi đã nhanh chóng cầm đầu chiến tranh chống quân ngoại nhập tại Iraq. Hàng loạt vụ khủng bố tự sát bằng xe bom nhắm vào quân nhân Mỹ, nhà ngoại giao Liên Hiệp Quốc, phóng viên quốc tế, doanh nhân và chủ nhân mới của Iraq, những chính trị gia theo hệ phái Shia, đa số nhưng một thời bị Saddam Hussein trấn áp. Một hành động của Zarqawi để tạo uy tín và đã gây chấn động công luận quốc tế là vụ đích thân ông ta chặt đầu doanh nhân Mỹ Nicola Burke năm 2004. Một đặc điểm khác của Zarqawi và khác hẳn với Al-Qaeda là ông ta giết người hàng loạt và giết người Hồi giáo Shia với những đợt khủng bố bằng xe bom. Hành động này rất được lòng một bộ phận công luận và chính quyền Ả Rập Xê Út, nơi mà hệ phái Shia bị xem là bọn khùng điên. Tuy nhiên, đầu não của Al-Qaeda, nhất là bác sĩ Ai Cập Ayman al-Zarqawi, được xem là chiến lược gia của tổ chức, bất bình vì chiến lược cực đoan này của Zarqawi. Ông lo sợ hệ quả giết người Shia sẽ chia rẽ hàng ngũ Hồi giáo. Al-Qaeda ra lệnh cho al-Zarqawi phải ngưng khủng bố người Shia tại Iraq, nhưng Zarqawi bất chấp. Đến năm 2006, Zarqawi bị không lực Mỹ oanh kích chết tại Diyala, quê hương của Abu Bakr al-Baghdadi, người hiện nay đang nắm tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và Trung Đông. Những năm kế tiếp, lực lượng thánh chiến do hành động cực đoan, cuồng tín đã lộ ra khi chiếm Fallujah năm 2004 và bị dân cư địa phương tẩy chay. Trong khi đó thì quân đội Mỹ và các lực lượng sắc tộc theo hệ phái Sunni, thân với Mỹ và quân đội Iraq mới được Hoa Kỳ thành lập, tấn công ráo riết làm cho phe thánh chiến gần như tan hàng, chỉ còn vài trăm tay súng. Al-Qaeda liền điều một ủy viên chính trị bí danh là Abu Hamza al-Mujahid đến Iraq, phối hợp với một thân hào người Iraq để lãnh đạo tổ chức và đặt tên tổ chức thánh chiến này là Nhà nước Hồi giáo Iraq. Thế nhưng đến tháng 4 năm 2010, hai nhân vật lãnh đạo đó đã bị oanh kích chết. Lúc bấy giờ, Abu Bakr al-Baghdadi lên cầm cương tổ chức võ trang, tuy lực lượng suy yếu nhưng gồm những tay súng quen với chiến trường. Thời gian tiếp theo, Hoa Kỳ rút quân, chính quyền Maliki tóm tháo quyền lực về tay phe Shiai, kỳ thị người Sunni và nạn tham nhũng đã tạo ra mảnh đất màu mỡ cho tổ chức nhà nước Iraq phát triển lực lượng. Khi phong trào đòi dân chủ tại Syria biến thành hội chiến, thì tổ chức nhà nước Iraq đưa chiến binh sang Syria và đổi tên thành Nhà nước Hồi giáo Iraq và Trung Đông, công khai hóa mục tiêu chiến lược thành lập một quốc gia Hồi giáo Sunni bao trùm phần lớn Iraq và Syria. Sức mạnh của Abu Bakr al-Baghdadi là chỉ chém giết mà không bao giờ nói. Giới tình báo Tây Phương chỉ có tấm ảnh bán thân duy nhất của nhà lãnh đạo Nhà nước Hồi giáo Iraq và Trung Đông. Trong khi Bin Laden quay phim dàn dựng kịch bản tuyên truyền, thì Abu Bakr al-Baghdadi im lặng, tạo ra một thứ huyền thoại kích thích giới trẻ bất mãn xã hội. Do vậy, khi Nhà nước Hồi giáo Iraq và Trung Đông gửi quân tham chiến tại Syria, thì hàng hàng lớp lớp tình nguyện quân từ bốn phương, từ châu Âu, Úc, vùng vịnh, Cáp Ca đổ về gia nhập phong trào thánh chiến xuyên quốc gia này. Thay vì theo lực lượng kháng chiến quân đội Syria tự do do Tây Phương yểm trợ hay tổ chức mặt trận Anusra bằng tay nối dài của Al-Qaeda tại Syria. Theo đài truyền hình song ngữ Pháp, Đức, RT, tổ chức khủng bố này có từ 7.000 quân tại Syria và 6.000 tại Iraq, trong đó có chiến binh Hồi giáo, người Đức, Anh, Pháp và các nước châu Âu khác.
Trên chiến trường, Abu Bakr al-Baghdadi chứng tỏ là một nhà chiến lược lợi hại. Quân của ông già tránh giao tranh với quân đội Syria, nhưng thừa cơ hội đánh úp al-Nusra và giành quyền kiểm soát biên giới, hầu tạo ra một hành lang an toàn nối với Iraq. Bị ám ảnh bởi kinh nghiệm 10 năm trước tại Iraq, vừa bị quân Mỹ tấn công, vừa bị các đơn vị võ trang Sunni chống Al-Qaeda, Abu Bakr al-Baghdadi đã áp dụng chiến thuật tiêu thổ, thanh toán tất cả những người cùng chiến đấu chống Damas nhưng thuộc các tổ chức khác. Một nhà ngoại giao Tây Phương nhận định, phương pháp của phe này là phương pháp của lực lượng cộng sản theo chủ nghĩa Stalin trong chiến tranh Tây Ban Nha, tức là thanh toán lực lượng của đệ tứ quốc tế và phe vô chính phủ, thay vì đánh lại kẻ thù chính là nhà độc tài Franco.
Theo phóng viên Pháp Céline Agnon của Nhật báo Le Monde, chính sự tan hàng rã ngũ của quân đội Iraq đã giúp cho lực lượng thánh chiến Hồi giáo tiến quân như gió lốc. Nguyên nhân đầu tiên là do chính quyền của Thủ tướng Iraq Maliki. Không rõ có phải để trả thù hệ phái Sunni, thiểu số, trấn áp hệ phái Shiite suốt 100 năm hay không, hay do tâm lý nghi kỵ, Thủ tướng Maliki cầm quyền đến nhiệm kỳ 3 đã loại trừ người Sunni ra khỏi các chức vụ quan trọng trong quân đội. Biện pháp thanh trừng này làm cho lực lượng võ trang quốc gia suy yếu thêm. Sai lầm thứ hai là chính phủ Iraq từ đầu năm nay không phát lương cho lực lượng Sawa theo hệ phái Sunni nhưng chống khủng bố, từng chứng minh hiệu năng tiêu diệt Al-Qaeda ở các thành phố phía Bắc. Nhưng đối với các đối thủ của Tổng thống Mỹ Barack Obama thì lỗi lầm đầu tiên là do chính quyền đảng Dân Chủ đã quyết định rút quân quá sớm trong khi quân đội Iraq chưa đủ kinh nghiệm để đối đầu với một chiến trường rộng lớn. Ngược lại, nhiều chuyên gia độc lập cho rằng căn nguyên nguồn cội vẫn là quyết định sai lầm của Tổng thống George Bush sau khi lật đổ Saddam Hussein thì toàn quyền Mỹ Paul Bremer đã xóa sổ quân đội Iraq, giải thể các đại đơn vị, loại hết sĩ quan của đảng Baath. Sau đó Hoa Kỳ đã chi ra hơn 25 tỷ đô la để thành lập quân đội mới. Không ít sĩ quan đảng Baath đã gia nhập nhà nước Hồi giáo Iraq và Trung Đông, tạo vây cánh cho phe cực đoan.
10 năm khủng bố bạo lực đã làm hàng chục ngàn người chết và đào sâu hố phân cách giữa hai cộng đồng cùng tôn giáo nhưng khác hệ phái. Ngày nay tổ chức nhà nước Hồi giáo Iraq và Trung Đông trở thành đảng Sunni của Iraq và đã thành công trong việc thánh chiến hóa người dân trong vùng họ kiểm soát như Taliban đã làm ở vùng dân cư Pashtun ở Afghanistan và Pakistan. nếu quân đội Iraq không tái chiếm được miền Bắc đã mất, thì nhà nước Hồi giáo Iraq và Trung Đông sẽ có thể thiết lập được một quốc gia mới mà giới phân tích gọi là Sunnistan, chỉ bao gồm các dân cư thuộc hệ phái Sunni. Quốc gia này bao trùm phần lớn lãnh thổ của hai nước Iraq và Syria.
Cách thức đối xử tàn bạo của Abu Bakr al-Baghdadi ở Syria và ở những vùng mới chiếm đóng tại Iraq như xử tử hàng ngàn binh sĩ Shia, không cho phép lạc quan. Một chuyên gia dầu khí có uy tín quốc tế, bà Ruba Hassari phân tích, Hoa Kỳ đã phá bỏ các định chế chính trị quân sự của Iraq, nhưng Thủ tướng Maliki mới là người đánh mất toàn vẹn lãnh thổ. Tương lai chính trị, kinh tế và dầu hỏa của Iraq tùy thuộc vào khả năng của các thành phần chính trị người Sunni và Shia bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ trước khi con tàu bị đắm hay không. Tuy nhiên, chuyên gia này tỏ ra ý hoài nghi khả năng của giới lãnh đạo các hệ phái hòa giải với nhau, nhất là ở phía Đông Bắc. Người Kurdistan Iraq đã khai thác thời cơ, tung dân quân võ trang kiểm soát toàn lãnh thổ tự trị mà từ lâu nay họ muốn độc lập. Cũng có những chuyên gia quốc tế không nghĩ là Iraq sẽ bị tan vỡ. Arthur Kessney thuộc Viện Nghiên cứu Cận Đông của Pháp cho rằng các nhà hoạt động Hồi giáo Sunni, kể cả phiến quân, thật ra là những người có tinh thần dân tộc. Họ sử dụng chiêu bài tôn giáo để đòi hỏi quyền lợi chính trị, kinh tế tương xứng, chứ không có ý đồ chia cắt lãnh thổ. Hy vọng cuối cùng của chính quyền Iraq là quả lực của Hoa Kỳ. Nhà ngoại giao Brett Parker đã được gửi sang Baghdad khẩn cấp điều nghiên tình hình và tìm cách giúp Maliki lôi kéo một bộ phận sắc tộc thuộc hệ phái Sunni thân Mỹ trợ lực cho chính phủ. Ba năm sau khi triệt thoái toàn bộ 180.000 quân về nước vì Iraq từ chối hiệp ước hợp tác song phương, liệu Hoa Kỳ sẽ phải trở lại Iraq? Chuyên gia Mỹ Brian Catulis cho rằng thế nào Washington cũng có biện pháp. Nhưng với cá tính thận trọng của chủ nhân Nhà Trắng, khó dự đoán hành động từ phía Hoa Kỳ. Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Đại tướng Martin Dempsey, thì xác nhận Iraq đã chính thức kêu gọi Mỹ yểm trợ không lực. Tuy nhiên, trong cuộc điều trần tại Quốc hội, tướng Martin Dempsey thẩm định chính chế độ Baghdad đã tự gieo gió và gặt bão. Từ bao nhiêu năm nay, bất chấp khuyến cáo của Mỹ, chế độ Maliki đã khinh rẻ một bộ phận lớn dân chúng. Hệ phái Sunni bị loại ra khỏi các chức vụ quan trọng, Baghdad cũng không thực tâm hợp tác với lãnh đạo hệ phái Sunni và lãnh đạo Kurdistan. Nhiều sĩ quan bất mãn đã làm tai trong cho thánh chiến Hồi giáo, cấp chỉ huy vắng mặt, binh sĩ ở miền Bắc Iraq cầm súng để làm gì? Theo chuyên gia Mỹ Brian Catulis, Hoa Kỳ chỉ có thể phản ứng bên lề bằng cách củng cố sức mạnh cho những nước có thể bị thánh chiến khuynh đảo như Jordani và vùng Kurdistan tự trị. Một giải pháp chiến lược cấp vùng bao gồm cả Iran và Syria cũng cần phải được tính tới. Phải chăng đây là một trong những giải pháp mà Tổng thống Mỹ dự kiến khi ông tuyên bố không loại trừ giải pháp nào trừ đưa quân tác chiến trên bộ? Những tuyên bố của Tehran, nơi hệ phái Shia nắm quyền như ở Iraq, sẵn sàng giúp láng giềng chặn làn sóng thánh chiến cực đoan, vang lên như tiếng vọng từ Washington kêu gọi Iran nỗ lực giúp Iraq. Báo chí quốc tế, trong đó có Le Monde đã xác nhận, tướng Iran Qasem Soleimani, chỉ huy trưởng lực lượng đặc nhiệm Al-Quds của vệ binh Hồi giáo Iran đang có mặt tại Baghdad. Từ Damas, Tổng thống Bashar al-Assad, nhà độc tài mà Washington muốn lật đổ nhưng bị Nga chặn lại vào giờ phút chót, cũng lên tiếng đề nghị hợp tác chống tổ chức nhà nước Hồi giáo Iraq và Trung Đông. Trong khi đó, thì Israel, trong bài bình luận trên đài phát thanh quân đội, tỏ ý lo ngại động thái tiến gần lại nhau giữa Hoa Kỳ và Iran. Chưa biết mỗi bên sẽ khai thác tình hình Iraq như thế nào để giành nhiều lợi thế nhất từ địa lý chiến lược, tài nguyên và kể cả sống còn chính trị. Chỉ có Trung Quốc rút kinh nghiệm mất cả chì lẫn chài ở Libya tuyên bố sẽ bỏ hết đầu tư chạy về nước nếu Baghdad bị Hồi giáo cực đoan tấn công.
Sau đây là một cuộc sống muôn màu, ăn chưa hấu chỉ có lợi cho sức khỏe, Thanh Phương biên soạn.
Cuộc sống muôn màu.
Trong số các loại trái cây của mùa hè có lẽ không thứ nào mà hấp dẫn như dưa hấu. Những lúc nóng nực mà ăn được một miếng dưa hấu đỏ tươi mát lạnh thì có lẽ không có gì thú bằng. Nhất là loại trái cây này chứa đựng nhiều ưu điểm về dinh dưỡng mà rất tốt cho những người ăn kiêng, cho nên có thể được tiêu thụ vô giới hạn. Điểm đầu tiên đó là dưa hấu chứa rất nhiều nước. Chắc điều này thì ai cũng biết, nhưng có lẽ không ai biết rằng trong dưa hấu có đến 95% là nước, mà cơ thể của chúng ta thì rất cần có nước, nhất là khi tiết trời nóng đực, lại cần phải được tiếp tế liên tục để máu huyết lưu thông tốt, tiêu hóa tốt, điều hòa nhiệt độ cơ thể, giúp cho da không bị khô, bảo tồn hoạt động của não. Những người kiên cử để giảm cân thì cũng nên ăn thật nhiều dưa hấu, vì loại trái cây này chứa rất ít đường, tức là 7g trên 100g, mặc dù khi ăn ta cảm thấy dưa hấu rất ngọt, mà dưa hấu thì lại ít calori, nhưng dĩ nhiên là cũng không nên ăn dưa hấu giữa hai bữa ăn, bởi vì như vậy tỷ lệ đường trong máu có thể tăng vọt đối với một số người, tốt nhất là chúng ta nên ăn dưa hấu ngay sau mỗi bữa ăn. Dưa hấu cũng là một nguồn cung cấp tự nhiên chất sodium và potassium, hai khoáng chất mà cơ thể chúng ta mất đi mỗi khi chảy mồ hôi. Cho nên đây là loại trái cây rất thích hợp cho những tháng nóng bức của mùa hè, vì nó giúp trẻ hóa cơ thể của chúng ta, đặc biệt là chất potassium giúp ổn định huyết áp. Dưa hấu cũng chứa nhiều chất lycopene, một chất bảo vệ cơ thể chúng ta chống nhiều bệnh tật. Các công trình nghiên cứu đã cho thấy rằng ăn nhiều dưa hấu sẽ làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt và cũng giúp làm giảm đáng kể nguy cơ huyết áp cao. Là loại trái cây chứa nhiều vitamin, dưa hấu cũng giúp bảo vệ đôi mắt của chúng ta. Ngay cả hạt dưa hấu cũng là nguồn cung cấp vitamin C rất dồi dào, cho nên khi ăn dưa hấu thì cứ việc nhai hạt thoải mái. Vì ai cũng biết vitamin C rất tốt cho hệ miễn dịch của cơ thể, giúp cho các vết thương chống lành, bảo vệ răng và lợi. Chúng ta cũng có thể ăn dưa hấu như trái cây tráng miệng, nhưng cũng có thể dùng dưa hấu để chế biến thành salad riêng một mình hoặc với các loại rau quả khác. Salad dưa hấu là một trong những món ăn thường xuyên của công nương Kate, nhờ vậy mà cô vẫn giữ được vóc dáng thon thả, cho dù đã là gái một con. Cách đây vài năm, một nghiên cứu của Mỹ còn đi đến kết luận rằng dưa hấu có thể có tác dụng không thua gì thuốc Viagra, bởi vì dưa hấu có chứa chất citrulline, một chất có thể kích thích sự giãn nở của các mạch máu và như vậy có tác dụng như là một thuốc cường dương mà lại không có những tác dụng phụ của thuốc. Tuy nhiên, đó chỉ mới là giả định thôi, chứ hiện nay chưa ai có thể khẳng định 100% là dưa hấu có thể thay thế hoàn toàn thuốc Viagra.
RFI, la radio du monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài FFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Trọng Thành biên soạn. Sau đó là tạp chí văn hóa cho Trúng Thảo phụ trách. Đạo diễn kỳ cựu Clint Eastwood trở lại với bộ phim The Day Boys, kể lại cuộc đời và sự nghiệp đầy sóng gió của nhóm The Four Seasons. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Backstage do Sarah Carlier trình bày.
In the backstage of the mind. Everything is so different from what you can see. With your clear eyes, in the backstage of my mind. In the backstage of my mind. It's easier to face the hard stages of my life. Okay, it's not the real life, but sometimes it's my life. And I see the world through a door barely ajar. But this narrow space does not prevent me from seeing things I don't want to see. This is why sometimes I close the door and go back, go back, go back. In the backstage of my mind,
in the backstage of my mind. I gotta be alone in a track that is posted in front of you. Okay, it's not the real life.